Chúa nhận 24 thuyền viên 5C. Bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách Xuất Hành, chương 32, từ câu 7 đến hết câu 11 và câu 13 đến hết câu 14. Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Môi-se rằng: Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai Cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đốt một con bên, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Đức Chúa lại phán với ông Môi-se: Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc ta, cứ để cơn thịnh nộ của ta bừng lên phạt chúng, và ta sẽ tiêu diệt chúng, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ông Môi-se cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông dịu lại. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài? Dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel. Ngài đã lấy chính dân Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy là miền đất ta đã hứa. Chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Đức Chúa đã thương, không dám phạt dân người như người đã đem. Đó là lời Chúa. Tôi sẽ trôi dậy trở về với cha tôi. Mở đường hãy thả xóa tôi con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tôi lỗi con xin Ngài thánh tẩy.
Đây là lời đáng tin cậy và đã mọi người đón nhận. Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời. Kính thương vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dâng người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Xin cha coi con như người làm công trong nhà thôi. Thế rồi
anh ta đứng lên và về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy ông chạy lòng thương, chạy ra phá lấy cổ con, hôn lấy hôn để hồi lâu. Bấy giờ người con nói: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, con chẳng đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đệ tử: mau mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào mắt tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi bắt con bê mà làm thịt để chúng ta ăn tiệc mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy và bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng về, khi anh ta về gần đến nhà nghe tiếng đàn ca múa nhảy, anh liền gọi một đầy tớ ra hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: ấy, em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy còn mạnh khỏe. Người ấy cả liền nổi giận không chịu vào nhà, nhưng cha ra năn nỉ cậu. Cậu trả lời rằng: ông coi, bao nhiêu năm trời tôi hầu hạ ông, không hề rứt lệnh ông, thế mà chưa bao giờ ông cho tôi một con bê nhỏ để tôi ăn mừng với chúng bạn. Toàn thằng con của ông sau khi đã muốn hết tài sản của cải với bọn đi điếm, nên nó trở về thì ông lại giết bê béo mà ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con, nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết nay sống lại, đã mất nay đã tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Có nhiều tác giả chú giải Kinh Thánh nói rằng nếu đốt hết, xé hết những trang Thánh Kinh, giữ lại chương 15 của Luca thôi, đủ để cho người ta nhận ra tình thương của Chúa, đủ để dạy người ta phải làm cái gì để người ta được cứu độ. Thì cái chương 15 của Luca rất là quan trọng. Này, tôi không thể dùng cái buổi chia sẻ này để nói tất cả các chi tiết chúng ta cần phải tìm hiểu trong ba dụ ngôn của chương 15 này. Chúng tôi chỉ nhấn mạnh về một điểm giáo lý cơ bản nhất là ai không vào hội thánh và vào thánh không rước lễ, đó là chi lẽ. Nhất là các bạn hội thánh mà không giữ tiệc thánh thể là chi lẽ đấy. Do đó cả ba dụ ngôn về lòng thương xót trong Luca chương 15, tác giả không có ý nhấn mạnh về cái điểm Chúa dạy về lĩnh vực luân lý đạo đức, người ta phải cố gắng làm sống cho tốt về mặt luân lý đạo đức, không nhấn mạnh về cái điểm này. Bởi vì sao? Về cái chuyện luân lý đạo đức thì Chúa phúc bẩm sẵn trong lương tri con người, ai cũng khao khát điều thiện và ghét điều ác. Ai làm điều thiện chứ anh em đã thấy mình thích rồi, bởi vì cái linh hồn gặp được cái bàn tay Chúa chúc phúc. Còn đi làm điều ác dù chưa ai thấy sợ, bởi vì linh hồn mình thấy Thiên Chúa sợ. Đó là lương tri của con người bình thường, con người lành mạnh, con người có nhân bản. Con người nào mà không sống đúng đắn, sống bê bối, thì đã có pháp luật xã hội người ta trừng trị, chứ không cần phải thương hỏi. Vì thế ba dụ ngôn của lòng thương xót trên 15 này là nói đến cái chương trình cứu độ của Chúa dành đặc biệt cho nhân loại nói chung và những người ý thức mình tội lỗi cảm thấy đau xót phải trở về với Chúa. Nói liền cả ba dụ ngôn đều nhấn mạnh hai cái điểm lớn là Chúa muốn tập hợp tất cả mọi sự trong Chúa Giêsu. Điểm thứ hai là Chúa Giêsu muốn thông ban sự sự phục sinh đặc biệt cho những người thuộc về Ngài và Ngài trao cho cái quyền bính ngang hàng với Thiên Chúa. Hơn ngày xưa Chúa trao quyền cho Nam Mê và cai trị cái phục sinh này. Đấy là cái điểm giáo lý mà tôi nghĩ cần thiết để chúng ta khi sống hai điểm giáo lý này chúng ta mới thấy là phải giữ lễ, phải giữ lễ để khỏi trở thành cái này. Trở lại vấn đề thứ nhất, Chúa Giêsu muốn tập hợp vạn vật đặc biệt là con người trong Chúa Giêsu. Bởi vì cả ba dụ ngôn chỉ là nổi bật lên cái điểm là tất cả người chủ chiên hay người phụ nữ ông mười đồng hay người cha hay đứa con, tất cả là muốn cái gì thuộc của mình ấy nó ở một nơi, ở một nơi thôi đấy. 100 con chiên ông chủ muốn trọn vẹn 100 con ở một nơi ông muốn. 10 đồng bạc của bà nghèo cũng chỉ muốn là 10 đồng phải ở trong túi bà ấy, là phải cất đâu bà biết, phải muốn nó ở một chỗ mà bà đi. Người cha hai người con cũng vậy, chỉ muốn tất cả người con ở chung một nhà. Cho nên cả ba dụ ngôn đó đều nhấn mạnh ở một nơi, tức là Chúa muốn tập hợp tất cả một nơi trong Chúa Giêsu. Cho nên mở đầu tin mừng Gioan ở chương 1 được gọi là chương nói về tuần sáng thế mới. Thì Gioan nói, tôi chỉ đọc một câu, chương 1 câu 3: Thiên Chúa quyết ý là mọi sự chỉ được thành sự, chỉ được tạo nên, được tồn tại nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu mà thôi. Đấy, vạn vật ý định của Thiên Chúa là phải được tạo dựng trong Chúa Giêsu và được tồn tại trong Chúa Giêsu, đặc biệt là con người. Và cũng không phải chỉ có con người mà toàn thể vũ trụ này, khi con người đã thuộc về Chúa Kitô thì con người có trách nhiệm tập hợp vạn vật về cho Chúa. Như thư Roma ông Phaolô nói chương 8 câu 23 21 tháng 3: vạn vật riêng xiết mong được phục vụ con cái Thiên Chúa với hy vọng là nó được tham dự vào vinh quang của con cái Thiên Chúa. Nó không muốn ở cái cảnh làm tôi mục đăng mà nó được tham dự vào vinh quang con cái Thiên Chúa. Đó, tôi đã ví dụ như cái cây xỉ kê cũng là Chúa tạo dựng nên, nó rất cần thiết cho y học. Nếu người ta biết dùng nó thì cái chất xỉ kê chữa bệnh tốt lắm. Thì cái cây xỉ kê nó nhờ con người mà nó tôn vinh chúng ta trong Chúa Giêsu. Còn chúng ta không biết dùng nó thì nó phá hủy chúng ta, nó phá hủy công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Cho nên Chúa muốn vạn vật phải tập hợp về con người. Cũng vì vậy mà các thư của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrôsê hay Ê-phê-sô ở chương 1 đó, chúng ta thấy là hai cái chương này, hai cái đoạn sách này cùng chương 1 cũng chỉ có một cái ý tưởng duy nhất là Thiên Chúa quyết định thâu hợp vạn vật trên trời dưới đất, vật hữu hình và vô hình, tất cả phải được tập hợp lại trong Chúa Giêsu. Ngài là chứng tứ của mọi loài cho tạo dựng nên. Nói tắt, Phaolô nói một cái tô chương 3 tầm 2 tầm 3 nói gì? Mọi sự của bé em Đó. Cho nên cả ba sự ngôn này nhấn mạnh Chúa muốn tâm hợp vạn vật được nên được hiện thông với Chúa Giêsu qua đời sống của Thánh là thân thể con thịt của Ngài. Cái điểm giáo lý thứ hai là Chúa Giêsu muốn tôi ban sự sống cuộc sinh của Ngài cho loài người, cũng như Ngài muốn trao quyền cho Hội Thánh Ngài là cái quyền của một Thiên Chúa toàn năng có quyền đóng tay mở cửa nước trời. Để minh chứng Chúa Giêsu muốn trao quyền thông ban sự sống cuộc sinh mà Luca hôm nay chương 15 câu 20 chúng ta vừa đọc, người con thứ khi đã lấy tài sản của bố rồi đi tiêu phung phí với bọn đi điếm, khổ quá đi chăn heo, người ta không heo nó được ăn cám nghe, còn con của ông này nhà giàu mà bây giờ ước ao được ăn cám heo mà không có, nhục lắm. Tại vì vào thời đó người Do Thái hiểu rằng heo là thuộc về ma quỷ, mà cái người này để nô lệ cho ma quỷ thì quá nhiều, cái khổ quá nó cũng là một lý do để thúc đẩy nó trở về. Khi nó trở về thì nó chưa thấy bố nó, thì bố nó đã chạy ra ôm lấy con, hôn lấy và hôn để hồi đầu. Cái ngày này làm cho chúng ta nhớ lại cái hình ảnh của vua David khi thấy thằng con mất dạy là Absalom. Thằng này đã tập hợp một số người thuộc phe nó định là giết bố để kiếm quyền vua của bố. Vậy mà khi nó như là nỗi hận, nó trở về chẳng biết nó hận con bố đó, ông David thấy con nó mới trở về thì ông chạy ra hôn lấy hôn để cho Samuel cái thứ hai chương 4 câu 23. Ông hôn rồi ông nói với con này, con ơi, nếu mà cha mà con cha sung sướng ước gì cha chết cho con thì tốt hơn, cha chết cho con, cha chỉ ước cha chết cho con để con được sống. Vậy thì ông vua David mới ước để chết cho con, cho con sống, con là vua, nhưng mà ông chưa chết. Còn Chúa Giêsu không phải ước chết mà Chúa Giêsu chết à? Cho nên hình ảnh người cha đã được Chúa Giêsu ôm lấy tội nhân trở về, Ngài chết thật, Ngài chết không phải là chết là hết, như kiểu Việt Nam nói cho chết hết chuyện đâu, không chết hết không phải như vậy, mà Ngài chết để rồi Ngài để lại chúng ta mầu nhiệm mình máu thánh Ngài cho chúng ta được thông tiệp và sự sống cuộc sinh của Ngài. Đấy, Ngài chết để cho chúng ta được sống, sống cái mầu nhiệm phục sinh, sống cái sự phục sinh từ câu chết để sống lại cho chúng ta được thông hiểu và cái thiên thể. Rồi điểm thứ hai là Ngài còn ban cho chúng ta những ơn hơn lòng chúng ta mong ước. Cụ thể Ngài trao quyền cho Thánh, cái hình ảnh mà người cha nói với đệ tớ, con ta về rồi, đưa nhẫn ra đây để ta xỏ vào tay con ta. Tại sao cha lại xỏ nhẫn vào tay con? Nó nói hiện lên cái này của ông vua Pharaoh bên Ai Cập khi người ta giới thiệu ông Giuse có tài giải mộng, thì Giuse ra giải mộng cho vua. Vua thấy Giuse thông minh quá, vua muốn đặt Giuse là tể tướng quyền như vua để mà điều hành kinh tế trong đất nước, thì vua Pharaoh cũng rút nhẫn của mình trao cho Giuse, trao quyền cho Giuse bằng vua, một anh nhẹ mới ở trong tù ra mà bây giờ quyền bằng vua, quá tuyệt vời. Cho nên hình ảnh trong tin mừng hôm nay, người bố rút nhẫn trao cho con là lặp lại là Chúa Giêsu muốn trao cho Hội Thánh cái quyền của Ngài, như Ngài nói với Phêrô ở Ma-thi-ơ chương 16 câu 19, chìa khóa trên trời Thầy trao cho con. Ở dưới này có mở thì trên trời mở, ở dưới này có nóng thì trên trời nóng. Như vậy thời Chúa Giê-xu cũng có đến tờ với nhỉ, cái chìa khóa đến tờ với chứ. Nên từ dưới này bấm thì trên trời nó mở. Thế nó phải bây giờ không có đâu. Chúa Giê-xu bảo trao chìa khóa, mới phải là chìa khóa đến tờ với chứ. Ở dưới đất thì chúng con mở thì trên trời mở, dưới đây con bấm là không bấm thì trên trời nó cũng không bấm. Thế là đi được gì nữa? Và không phải trao cho riêng Phêrô mà còn trao cho toàn thể các môn đệ khi ngài được chức sức lại ở dân trên này mê canh và ngài thối lui vào các ông và ngài bảo chúng con nhận được Thánh Thần. Từ nay những gì chúng con cầm buộc người ta trên trời cũng cầm buộc, những gì chúng con tháo cởi trên trời cũng tháo cởi. Chúng con thấy tuyệt vời cái quyền này Chúa trao cho con người được cứu độ hơn Adam và người xưa. Adam và người xưa khi Chúa tạo dựng vũ trụ, Chúa thấy mọi sự tốt đẹp và trao hết cho Adam và quyền quản lý công trình tạo dựng của Chúa đã tạo dựng và đủ hình hồi, nhưng mà không trao quyền quản lý cửa trời. Trái lại, bây giờ Chúa Giê-xu đến khi ngài cứu độ nhân loại tội lỗi, thì ngài đã trao cho con người tội lỗi cái quyền của Thiên Chúa mở hay đóng cửa trời là quyền của sau. Đó quan trọng nhất, Chúa trao quyền và Chúa nâng chúng ta lên cấp bậc ngang hàng với Thiên Chúa vua cả trời đất. Em thành con thứ khi trở về Luca chương 15 và câu 19 nó nói là sao? Khi nó trở về nó biết thân phận của nó có tội, nó nói rằng thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha. Rõ ràng tội nào chúng ta cũng xúc phạm đến Chúa và với đồng loại. Con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha xử với con như người làm công thôi. Con chỉ mong được cha cho con phải là nô lệ trong nhà cha, nhưng mà cha không xử với con như vậy. Thằng con chưa nói hết cái câu xin cha xử với con như người làm công, cái câu đó là nó đã học thuộc lòng trước khi nó về với cha. Nó mới đã được con đã cầu với trời và với cha, con không đã gọi là con cha nữa. Nó chưa kịp nói xin cha xử với con như làm công thì bố nó gặp lại, bố nó ơ đưa áo mới mặc cho con ta, xỏ giày vào chân con ta, nó xin làm nô lệ, bố nó không để nó làm nô lệ, áo mới giày mới là con của vua, con vua chồng xỏ nhất là trao quyền để tuyệt vời để chúng ta là con vua chồng. Đến nỗi mà Chúa còn nói là những người nào biết yêu thương làm ơn cho kẻ hại mình thì cùng một danh với tôi là con đứng tôi cao. Khi Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ nói con đứng mẹ là con đứng tôi cao đúng năm 1:32 đó, thì giống như Chúa Giê-xu nói với người ta là nếu chúng con biết thương mọi người chúng con cũng có một danh con đứng tôi cao cùng danh với Thầy, tức là bằng con của Thiên Chúa vua cả trên trời. Đấy. Cho nên người con được vào trong nhà bố để ăn kiểm ăn thịt bê béo có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người đi tìm kiếm Thiên Chúa thì họ không thiếu thốn cái gì cả. Thánh Vị 34:33 câu 11 đó, ai tìm kiếm Thiên Chúa thì của cả dư đầy. Cho nên thế này ăn cái bữa tiệc qua bữa tiệc soạn, nhưng mà hình ảnh cái bữa tiệc đó nó cái sự thịnh soạn cao trọng đấy cũng chỉ là một cái dấu chỉ nói về kiểu thánh thể là chúng ta không phải ăn thịt bê béo mà là ăn thịt con Thiên Chúa, ăn thịt con đấng tối cao, hay nói cách khác để trở nên một xương thịt với con đấng tối cao. Để nói thư Giao Thái nói gì, đấng đã đến Giêsu và những người cùng hồ xương vì thế thành công Do Thái chương 2 câu 1-14. Đó. Đức Thánh Gioan là Giêsu và những người thấy với chúng ta cùng một sức một thịt. Đức Thánh Gioan không một kẻ gọi ta là anh em của Ngài. Cho nên khi chúng ta được Chúa cất nhắc lên một địa vị cao trọng như vậy ấy, thì thấy được cái lời ca ơn của bà Anna và trong sách Samuel người thứ nhất chương 2 câu 8, khi Chúa cho bà sinh người con và cái tuổi già đấy, thì bà ta ơn Chúa rằng kẻ muôn hề Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ơi ai nghèo cũng người cất nhắc từ được phân cho đặt ngồi chung mới hàng quyền quý tăng ta thì ta ngay ngay vinh hiển làm sáng hiển linh. Thế thì cái lời tạ ơn của bà Anna là nói trước về cái lời tạ ơn của chúng ta trong khi Chúa cứu được chúng ta, Chúa cứu chúng ta khỏi đông ơn chưa vân như đặt ngồi chung với hàng quyền quý tăng ngay vinh hiển làm sáng hiển linh. Cho nên cái niềm cái hạnh phúc trở về với Chúa tuyệt vời như vậy. Thế mà những người Do Thái hầu hết không chấp nhận để trở về với Chúa Giêsu, tức là Phạm Hội Thánh, mà họ không trở về, họ còn ngăn cản. Đó là cái hình ảnh thằng con cả trong linh mục công an. Khi em nó về là dân ngoại, em được tội lỗi, thằng em nghe thấy đèn ca múa nhảy không vào, không vào mà luôn đuổi thằng em đi. Cho nên cái tinh thần của thằng con cả thằng anh này tồi tệ, chính là những luật sĩ bị phái đấy, những người là thầy dạy người khác, họ không tin, muốn tin vào Chúa Giêsu, và ai muốn theo Chúa Giêsu thì sao, họ ngăn cản. Ở Matthew chương 23 câu 13 chúng trích như vậy: các ngươi đã không muốn vào nước Thiên Chúa mà người khác muốn vào thì các ngươi lại ngăn cản không cho cả. Thấy chưa? Và người nào mà không vào nước Thiên Chúa, không vào Hội Thánh thì tự nhận ra rằng một con bê béo vô trọng, tức là tự xét. Mặc dù Chúa cho hết, nhưng mà tự cảm thấy đủ được hết. Cho nên thằng con cả đấy, bố nó bảo thầy con ơi, con đang ở với cha, mọi sự của cha là của con. Và theo pháp luật thì bây giờ thằng con cả được 2/3 cha tài của bố, thằng con cứ được 1/3. Vậy mà tự ra được một con pin béo không thuộc về tôi. Tức là nếu con không thuộc về cha, nếu chúng ta không thuộc về Chúa Kitô, cũng bảo thấy chúng ta không có một cái gì hết. Mặc dù Chúa bằng lòng cho tất cả chúng ta. Thế chứ? Còn nếu mà sáng mỗi trở về dự tiệc với Chúa thì ông bố nói với con sao? Mọi sự của cha đều là của con. Thế chưa sớm không? Cho hết rồi, mà cái gì cũng còn. Mọi sự của cha đều là của con. Thậm chí như vậy người cha rất là quảng đại, thậm chí nô lệ ở trong nhà còn dư thừa cơm ăn áo mặc. Chân cái hình ảnh đó đối với tôi thích nhất để nói cuộc trở về. Bởi vì cái thằng con thứ khi nó khổ quá rồi đó, thì hai cái động lực làm nó trở về, cái động lực tiêu cực đấy, tức là nó khổ, nó chân heo mà không có cá mẹ mà nhục quá, đó là một cái toàn bảy. Nhưng mà cái quan trọng hơn, nó ngồi nó nghĩ, ồ, mình còn nhớ khi mình còn ở trong nhà bố, bố đối xử nhân hậu với người bảy tôi, bảy tôi giữ gương ăn áo mặc thời Giêsu nô lệ, đâu có phẩm giá gì đâu, phải đi trên đất cởi chân không lưng chúng mà làm. Vậy mà ở đây bố này lại sớm đến nô lệ dư thừa cơ áo. Thế từ ra cái cảnh đó, thằng con khi nó đi xa nhà, nó là nó bỏ bố đi, nó 40 năm cho nên nó mới về. Chứ nếu mà nó ra đi rồi nó nhớ được, ôi bố mình khắc nghiệt lắm, bố mình keo kiệt lắm, bố mình khó nết khó tính lắm, thì chắc chắn thần toán là tôi chết bờ chết bụi chứ không trở về, đúng không? Cho nên cuộc trở về không phải chỉ đòi những tội nhân phải sám hối, mà cuộc trở về còn đòi những người có trách nhiệm, tức là giám mục đối với linh mục, linh mục đối với giáo dân, cha mẹ đối với con cái, người dưới phải thấy người trên nhân hậu. Thì nó trở về hỏi là giáo dân mà nhìn ông cha xứ như là cái quả sức mấy người sức độ, hoặc là ông linh mục mà nhìn thấy ông kia còn vươn cọp nữa sức mấy người sức độ cho mục. Còn trên một đá mà phát về hư đâu còn thiết gì nữa đâu, cọp nó chưa tha tôi về hư. Thì làm sao mà người ta muốn được thông? Còn người trong gia đình vô mệt quá, nghiệt ngã với con cái, với những người xung quanh, làm sao đứa con nó ở trong nhà? Và nó đi nó muốn trở về. Cho nên tôi nói là chính những cái người có trách nhiệm với người dưới đó, phải tỏ ra lòng nhân hậu để tạo cái đòn bẩy, cái chất kích thích làm cho người ở dưới phải trở về đường ngay nẻo chính. Cho nên ông Cát Liên nói thế này: muốn biết lòng nhân ái nhân hậu của một người ấy, cứ xem cách người ấy cư xử với người tôi. Đấy, muốn biết cái ông chủ có nhân ái không, xem ông chủ đối xử với người làm công thế nào thì biết ông nhà này hay là ông khác biệt. Cho nên vì cái lòng nhân ái đó của người bố mà nó kích thích mạnh đứa con trở về, để rồi nó nảy sinh cái lòng sám hối một cách cụ thể, không phải chỉ đứng được ăn năn sám hối, mà sám hối của đứa con trở về nó thể hiện bằng việc làm là về làm công. Con mà xin làm nô lệ vậy sám hối chất này, nhưng mà bố cũng cho, nhưng mà nó có cái nào sám hối thôi, con không được đáng bố xử với con là con làm công con cũng vui mừng. Đó là cái cử chỉ sám hối bằng việc làm của nó. Chứ nếu mà nó trở về để nó hành sách tố nó, tôi cũng là con, tại sao ông cho em tôi lớp tôi mà tôi có một ông không có bằng thì tôi xin ông tiếp hết. Rồi thì con nó trở về vậy thì trở về làm cái gì? Thà mày đừng trở về, về đây mày yêu sách thì chỉ là gánh nặng cho gia đình, chỉ là cái gai trong nhà thôi. Nhưng nó về để phục vụ. Cho nên cái cuộc trở về luôn luôn được thể hiện phục vụ, và đó cũng là cái mặt nổi của đạo sám hối. Cho nên chúng ta thấy khi một tội nhân sám hối đến xin tội đó, khi linh mục giải tội rồi thì chấp báo về làm việc về tội, tức là làm việc này để tỏ bày tỏ đạo sám hối. Đấy, chứ không phải là cái việc đền tội sau khi xưng tội là đủ để đền tội mình quá nặng. Có người bảo xưng tội như cha con bỏ 60 năm nay không xưng tội lễ này, 10 năm nữa trời còn ít, còn phạm còn nhiều hơn nữa, mà cha bảo con nào có một cái người cha ba cái kính mừng với làm một việc này với đi xưng lễ cầu nguyện thôi, vậy có được tha tội không cha? Họ có nghĩ rằng làm việc đền tội như vậy là cân xứng với cái tội nào mà đã phạm, cũng phải không ai đền được chứ xưng lễ. Còn chúng ta làm việc đền tội là bày tỏ lòng sám hối, thế thôi. Cho nên Phao-lô cảm nghiệm được cái lòng thương xót của Chúa qua cái chương 15 của Luca. Hay đúng hơn là ông Luca nhận ra cái tình thương của Chúa đối với thầy của mình là ai? Là Phao-lô. Cho nên cái chương 15 của Luca không có tác giả phúc âm nào viết cả, chỉ có Luca viết một cái chương rất hay mà chỉ có Luca viết. Tại sao? Thưa Luca là môn đệ của Phao-lô. Chắc chắn Phao-lô đã tâm sự với Luca, môn đệ của mình, về cái tình thương của Chúa dành cho mình. Và ông cảm nghiệm được cái lòng thổn thức của Thiên Chúa đối với tội nhân càng ngày càng gia tăng, càng ngày Thiên Chúa càng thổn thức. Qua cái này thì sao? Chúa kể ba cái dấu môn. Cái sự mất mát càng ngày càng to lớn. Ban đầu thì một người giàu có 100 con chiên, mất cổng con, đáng gì không? Vậy mà đã gây thổn thức cho ông rồi. Thế cái người thứ hai, cái người đàn bà nghèo, nghèo đến nỗi có 10 đồng nữa, chỉ đây như có 10 tỷ. Vậy mà vẫn còn đang kêu nghèo. Vẫn người này có 10 đồng thôi, mà mất 1 đồng tức là nó xâm phạm đến cái sự sống của mình lắm. Thế nên cái người thứ hai, người đàn bà, cái mất lại lớn hơn cái người có 100 con chiên. Nhưng mà không còn tìm được, phải không? Cả hai dùng viên kia còn tìm được. Nhưng cái dùng môn thứ ba, người cha hoài người con, lúc nào cũng bận được. Bố muốn hai đứa ở nhà với bố, ngày nào ba bố con dùng tiền. Nhưng mà thằng con thứ bỏ ra đi, chỉ có bố với con cả. Đến lúc thằng con thứ về, thằng con cả ra đi, quyết định thông báo, chỉ có bố với con thứ. Lúc nào bố ăn cơm chỉ có ông nữa, còn bắt đầu nữa. Cái thằng con thứ nó còn hối hận, nó phải bố chứ đi tìm nó. Còn thằng con cả muốn năn nỉ nó vào mà nó không bảo. Và phúc âm chấm câu của nó, không biết bao giờ nó bảo. Tức là Chúa nó mãi mãi thổn thức. Chúa nó mãi thổn thức, không bao giờ nó bảo. Thổn thức. Đấy, Phao-lô cảm nghĩ được cái tình Chúa thương con người rào rạt như vậy. Cho nên ông ấy nhận ra ông có tội và ông ấy trở về với Chúa. Và khi trở về với Chúa, ông nói cái niềm vui của ông ấy với người môn đệ của ông ấy là Timôthêu trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe. Ông ấy nói với Timôthêu: cha không xứng đáng là tấm lòng, bởi vì cha đã từng bách hạ đổi thái. Nhưng mà Chúa thương cha, Chúa thúc đẩy cha chuyện này. Và bây giờ cha cảm thấy là Thiên Chúa đến trần gian để cứu những người tội lỗi, trong số đó cha là người thứ nhất. Và Chúa muốn dùng cha như một mẫu người để mời gọi mọi người về với Chúa. Đấy, Phao-lô nói ông là người thứ nhất. Có nghĩa là gì? Người thứ nhất đối với những người phái thì ông là người thứ nhất trở về. Tuyệt vời thật. Người thứ nhất cũng có nghĩa là cái mẫu người trở về với Chúa như Phao-lô. Tuyệt vời. Tuyệt vời là sao? Là vì ông không trở về một mình. Khi ông ấy trở về rồi, ông lại trở thành tông đồ cho muôn dân, đưa cả mọi người về với Chúa. Cái khát vọng của ông là người 12 tông đồ chỉ đưa nhắm đưa người dân Thái, còn ông thì nhắm đưa cả loài người về với Chúa. Và cụ thể là 12 tông đồ kia không thích đập ra vàng cả. Và liên quan vào đâu, ông là rất nhiều ra vàng. Cụ thể như là ra vàng Hồ Bình Đô Gà Đá Ephesus, Philip, Thessalonica, đó. Như vậy ông đâu trở về một mình mà lôi kéo bao nhiêu người về với Chúa. Cho nên Phao-lô trở thành, tôi gọi là con chim đầu đàn, dẫn bao nhiêu đàn chim về. Đó là hình ảnh đẹp nhất mà Minh Họa lý giải được cái câu Chúa nói kết luận cái dụ ngôn con chim, để Chúa bảo rằng Khi một người tội lỗi trở về thì cả tầng trời rung lên niềm vui mừng. Thì là Phao-lô chứ ai? Chứ nếu mà ví dụ môn con chim mà xếp về cái nghĩa đen ấy, chẳng có ông chủ nào 100 con chim mất câu một con nên bỏ 99 con hoang biệt mà đi tìm con nào. Nếu tìm con nào không thấy về 99 con người con điện hoang tất thì sao? Có ông chủ nào một ngố như vậy mà có tìm được một con, cũng gì mà được vui. 99 con kia nó sinh con đẻ cái phát sự được nhiều nó vui chứ. Nhưng mà nếu bạn một con về thì chín thì vui mừng hơn 99 con phục đà. Thì quả thật là muốn nói là ông Phao-lô khi trở về làm vinh hiển Chúa hơn 12 ông đồng kia, đúng không? Thế nên ông có quyền ông phân tâm nói trong hai kinh Tôn chương 11 câu 5 đấy: tôi đưa con sinh ra để buồn, nhưng công việc của tôi hơn các tội đồ thượng đẳng. Đó, chẳng có con chim đâu ra. Thế thì một con người tội lỗi trở về con chim đạt gì này, cả tầng trời rúng lên liền vui mừng. Hay cái kết luận của người đàn bà mất cầm vàng và tìm lại được thì Chúa cũng nói được, khi mà Chúa có kết luận là cả tầng trời rúng lên liền vui mừng thì chỉ có ông Phao-lô làm cho cả tầng trời rúng lên liền vui mừng vì ông đưa biết bao nhiêu người về với Chúa. Cho nên ông bảo anh em bắt chước tôi, bắt chước tôi là nhân ra nhìn có tội để trở về, bắt chước ông ấy là để mà quy tụ nhiều người về cho Chúa. Quy tụ nhiều người về cho Chúa, cái đó mới là cái tốt đẹp. Và khi ông Phao-lô biết quy tụ nhiều người về cho Chúa, ông vừa lý giải được cái dụ ngôn 100 con chim mất một con làm cho người ta vui, làm cho người chủ vui. Chứ không hiểu về ông Phao-lô thì không thể cắt nghĩa cái dụ ngôn đó được. Và cũng như là ông Phao-lô đã lý giải được cái dụ ngôn một người phụ nữ có 10 đồng mất một đồng mà phải lo lắng quá sức tìm được một đồng thì mời bạn bè hàng xóm đến chia vui với đất đại có đồng và vui vẻ. Thì nếu chúng ta cắt cái nghĩa đen, cắt nghĩa đen chúng ta không hiểu được cái bà đồng đó. Chắc phải mắc mát cùng cùng như thế này, có người đồng có mất đồng người cũng lo lắng tìm đường đồng đạt gì không mà làm rốt tất cả phú xóm tổ chức tiệc ăn mừng. Thưa hình ảnh cái người đàn bà nghèo có 10 đồng mất một đồng đó chính là hình ảnh của bà này. Bởi vì con số 10 theo cái kinh ấy của người Do Thái ấy, cái ngôn ngữ của người Thái số 10 này là chỉ một sự vẹn toàn. Những người được ra trước trời thế này chỉ vẹn toàn ý chú, và số 10 là như vậy. Vậy thì người đàn bà này có 10 đồng mất một đồng là Chúa Giêsu muốn chọn đủ 12 người muốn để làm nên Israel mới mất một, đó là Giu-đa. Thì chẳng bao giờ Giu-đa trở về, đức mẹ đau khổ chứ. Bà kia còn tìm được, còn Chúa Giêsu mất Giu-đa. Phải kiếm Ma-thi-a kế hoạch. Và khi cảnh người đàn bà mất một mà cái đau khổ đó thì cũng cho chúng ta nhớ khi Chúa Giêsu dâng lấy đồi sọ khi cảnh bị đóng đinh thì sao? Lúc đó còn bao nhiêu môn đệ nhỉ? Mấy? 11 môn đệ mà đứng bên cạnh có mấy? Có một. Còn 10 anh kia đó tôi chuẩn đúng không? Nhưng mẹ cũng buồn chứ. Chúa Giêsu nhìn xuống, Chúa muốn trao cả đoàn môn đệ 11 người còn lại cho đức mẹ. Nhưng có ai được đâu, hình thử ra cho phải trao ra cho đức mẹ thôi mà không thấy Chúa Giêsu trao. Mẹ kia đức mẹ cũng sợ chứ, mất trao con đứa, còn 11 đứa kia thì sao? Đức mẹ cũng sợ chứ. Thế đức mẹ là mẹ của thánh. Rồi nữa, cái ngày mà Chúa sống lại đầu tiên ấy, thì lúc đó bà bao nhiêu người? Môn đệ 11 môn đệ. Mà Chúa sống lại, Chúa đến gặp vấn đề hết thì gặp mấy người? Người người mất ai? Mất được bà này cũng mất được anh. Mẹ nó là thích mất một này, đúng không? 12 vấn đề mất được Chúa đang ở trên tầng giá, 10 người mất 9 người, tầng 11 mất 10 người và 1 đứa. Lúc Chúa sống lại, 11 đứa mất đứa. Tô Ma toàn người trên đứa mẹ cũng lo lắm. Và cái hình ảnh mà Chúa ở trên tầm giá, Chúa Cha muốn để cho đứa mẹ là đứa Chúa dần đấy, cũng như là Chúa sống lại cái ngày đầu tiên đó, là cái lễ đầu tiên của Thánh thì vắng một. Cho nên rõ ràng khi một tuần sau ông Tô Ma trở về nó có đầy đủ à. Tuần tiếp thì báo Tô Ma được nghe không? Tuần sau ông Tô Ma trở về nó được lại mất lắm, trở về tin được lắm, được mẹ rất là vui mừng. Thế tới cuộc trở về của ông Phaolô còn lý giải được cái tại sao người đàn bà kia mất một và cái tìm thấy vui quá là đứa mẹ. Thế mẹ không muốn mất một người nào, Chúa Giêsu đã chọn không muốn vắng người nào hết. Cho nên cái niềm vui của đức mẹ không phải chỉ là đức mẹ muốn mọi người thuộc về Chúa Kitô trở về với Chúa, được Chúa cứu độ mà thôi đấy nhá. Đó cũng là một niềm vui, nhưng mà cái niềm vui của đức mẹ còn là niềm này đây này, chính đức mẹ bầu cử cháu hội thánh cho người dân. Nhờ đức mẹ hàng truyền cầu, hàng bầu cử, cho nên ngay cuộc đời đầu của Chúa Giêsu gian trên này, đức mẹ đứng ra bầu cử cho mọi người. Nhà lên rượu, đức mẹ đứng bầu cử, mà Chúa nhận lời đức mẹ mà cứu người ta. Cho nên cái cuộc trở về lại còn chúng ta trở về với Chúa. Hàng ngày đức mẹ truyền cầu cho chúng ta quan trọng hơn ông Môi-se truyền cầu cho chúng ta. Mà bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe ở sách Xuất Hành trên 32 đó, cũng đã từ câu 1 đến câu 14 thì Chúa nói với Môi-se cái này này: tại sao dân của ta đã thương nó, ra tay uy quyền đưa nó ra khỏi cửa, là do ta, là do ngươi, thế mà bây giờ nó bỏ ta, nó đi lấy vàng, nó đúc con bò nó thờ, nó chắp tay nó lấy con bò và nó nào, đây chính mới là thần đưa chúng ta phải gặp. Nó được các bạn cổ hết bọn này đi. Ta cho trao cho ngươi một cái dân khác dễ dạy cái bọn này là đầu trâu trang thủy. Ta thương nó vậy, mà nó lại bảo bò đưa nó ra khỏi Ai Cập. Mấy đứa này không biết chúng nó chửi thề tức quá. Ta sẽ bàn cổ thôi. Ở bộ xin nó sao? Chúa ơi, con xin Chúa nhé, Chúa chớ nóng nha. Còn chỉ nhắc lại với Chúa câu này nha, Chúa đã hứa với cha ông dân tộc này, hứa với tổ phụ từ Abraham, dân này sẽ đứng như sao trên trời, chỉ cắt trên biển. Thế mà Chúa dùng con đưa dân này ra khỏi Ai Cập. Cứ tưởng rằng bọn Ai Cập cứ tưởng rằng Chúa đưa dân này được tự do, được hạnh phúc. Ai dè Chúa dùng con đưa dân này ra khỏi cập để đủ Chúa giết nó. Như vậy bọn Ai Cập nó cười mặt Chúa đấy. Chúa nghĩ lại đi, vì danh dự của Chúa, Chúa đừng làm như vậy. Chúa nhớ lại Chúa hứa ban cho rằng tập này đứng với cha trên đời, chúng ta chết biển bây giờ Chúa cũng nghĩ lại đi. Chúa bảo vậy điều ta cũng nhớ ra, vậy ta cũng quên nữa. Điều ta cũng nhớ ra thì để tha cho nó. Đó vậy thì nếu không có ông Môi-se cầu thần thì Chúa đã diệt dân cho tái đó. Vậy thì đức mẹ cầu thần trong thế, đức mẹ là đức phụ trợ mà, đức mẹ là trạng sư mà. Cho nên khi một người trở về với Chúa, đức mẹ vui lắm, vui vì có người trở về, vui vì đức mẹ thấy Chúa nhận lời đức mẹ bầu cử. Bởi đó nếu chúng ta không thuộc về Thánh, nếu chúng ta vào Thánh không giữ điều của Chúa, thì nhớ nhé, thành quốc cả nói cũng chính là nói về thân phận của kẻ công tôn với Chúa, một con bê nhỏ không có, tức là con gì hết. Còn nếu mà về với Chúa và hội thánh dân tộc của Chúa thì Chúa bảo rằng mọi sự của Cha đều là của con, mọi sự của Thiên Chúa đều là chúng ta giờ có chưa. Cho nên nếu chúng ta không thuộc về Chúa, không vào hội thánh, không dự tiệc thánh thể thì không phải là tổn thương lòng thương xót của Chúa mà còn làm xúc phạm đến tình thương Đức Mẹ đang bầu cử cho chúng ta. Cho nên câu đáp ca trong tin mừng hôm nay giáo hội cho chúng ta đáp lại cái lời của cái anh con thứ rằng sao chúng ta hãy trỗi dậy, hãy trỗi dậy và về với Cha ta. Đó, Chúa dậy về với Cha ta để làm vui lòng Thiên Chúa, để làm vui lòng Mẹ Maria. Còn Cha là một người không thuộc về Hội Thánh hoặc thuộc Hội Thánh mà không bao giờ trong đấy, là tôi nói không phải chỉ xúc phạm đến Thiên Chúa, xúc phạm đến cả tình thương của Đức Mẹ đã dành cho chúng ta. Một người mẹ mà các thánh nói là tình thương của cả người, tất cả người mẹ ở trên thế này cộng lại không bằng tình thương của Đức Mẹ đã dành cho chúng ta. Còn tình thương của Chúa thì siêu đẳng, chúng ta không lấy cái gì mà ví được, thì quá cái trời cao biển rộng cũng không có thể so sánh được, cái bao la của vũ trụ này không so sánh được cái lòng bao la quảng đại thương yêu của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, cùng với Đức Mẹ đã cùng ta để cầu nguyện chúng ta vào thánh, và ngày chúng ta được giữ được tinh thể để chúng ta không trở nên những kẻ lạc đường lạc lối, nhưng làm rung động đến cái niềm vui ở trên trời cũng như ở dưới. Tôi tin tên của